cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KACA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn nói chuyện thêm về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi mà chúng ta đi mua một căn nhà hay là một building, thường thì chúng ta có cái người đứng ra đại diện cho mình. Cái người đứng ra đại diện cho mình, họ có thể là chỉ là một người địa ốc làm việc với một công ty. Và công ty đó phải được quản lý bởi một người broker, tức là cái người này họ có nhiều học thức và kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề mua bán địa ốc, trong thị trường mua bán địa ốc. Vào đầu khoảng năm 1980 thì cái sự liên hệ giữa cái người đứng đại diện cho cái người mua hoặc là cái người bán liên quan đến những cái việc mua bán này, nó trở thành một cái vấn đề mà nó được chú ý tới bởi nhiều tiểu bang. Tại sao nó được chú ý tới bởi nhiều tiểu bang? Là bởi vì nó có nhiều vấn đề liên quan đến cái bổn phận của một người khi làm việc với cái người mà nhờ mình làm cái việc này. Tức là nếu quý vị là cái người bán nhà thì quý vị phải nhờ một cái công ty đứng ra list, liệt kê, giao bán cái căn nhà của mình. Cái người đó chúng ta gọi là listing agent, hoặc chúng ta gọi họ là seller agent, là cái người đứng ra đại diện cho cái người bán. Rồi khi chúng ta là cái người đi mua nhà thì chúng ta có cái người đứng đại diện cho mình, thì cái người đó gọi là cái người buyer agent, là cái người họ đại diện để mà họ điều đình mua cái căn nhà này cho mình. Nói đến đây thì ai cũng biết hết, tại vì người Việt Nam chúng ta mua nhà nó khá nhiều. Cái mà nhiều người không để ý đến là vì hầu hết là quý vị đi qua những cái lời giới thiệu và cái việc làm của cái người đứng đại diện cho mình như thế nào, đó là cái việc mà chúng ta có thể sẽ phải đối diện với sau khi cái việc mua bán trao đổi đã xong, đã hoàn thành. Thì đến năm 1986 thì California là cái tiểu bang đầu tiên, cái tiểu bang đầu tiên của nhiều tiểu bang đã đưa ra một cái sắc lệnh, đưa ra những cái điều luật liên quan đến cái việc đại diện cho cả hai bên, tức là họ đại diện cho người bán và họ đại diện cho người mua. Chúng ta gọi nó là dual agency. Và trong khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề dual agency, đây là một cái việc mới. Quý vị thấy nó mới xảy ra đây thôi, mới từ khoảng năm 1986 đến bây giờ, nó không phải là lâu. Thế mà nó có rất là nhiều vấn đề. Luật cho phép một người đứng ra đại diện cho cả người bán và cả người mua. Và cái vấn đề mà họ đưa ra đó là cái vấn đề tiết lộ tin tức. Chúng ta gọi tiếng Việt Nam, nó gọi tiếng Mỹ gọi là disclosure. Ok, cái người mà đứng ra cho, đại diện cho cái người bán á, họ không được nói với lại cái người bán á, rằng là cái người mua này á, phải như thế nào. Và cái người đứng ra đại diện cho cái người mua đó, họ không được nói là cái người bán này đang cần bán cái nhà này như thế nào. Đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là quý vị khi mua nhà, bán nhà đó, quý vị chỉ có một người đại diện cho mình thôi. Cái việc này trên pháp luật, những người lập pháp họ đã nhìn thấy được những cái việc này có thể xảy ra. Vì vậy khi họ cho phép cái việc mà một người đại diện cho cả hai, họ đòi hỏi những cái việc làm của cái người đại diện này phải được viết trên giấy và phải được có cái sự đồng ý của cả hai bên. Người bán cũng muốn bán nhà, thôi tôi ký, tôi không có lo ngại vấn đề này. Người mua cũng muốn mua nhà, thôi tôi ký, tôi muốn mua căn nhà này bây giờ. Nhưng mà quý vị không thấy những cái việc nó xảy ra. Thế rồi nó không cho cái việc mà đại diện, một người đại diện cho hai người vừa bán vừa mua đó, nó trở thành một cái kết quả tốt. Tôi không nói là cái hồ sơ nào nó cũng có vấn đề, tôi chỉ nói rằng là đây là cái việc mà nó có thể xảy ra. Và vì cái vấn đề này nó có thể xảy ra như thế, cho nên khá nhiều những cái việc nó xảy ra sau khi cái hồ sơ hoàn thành, và nó đã làm cho bao nhiêu người phải rơi vào nhiều tình trạng khó khăn. Đây là những cái hợp đồng mà quý vị cần phải chú trọng đến. Quý vị cần phải để ý cái sự đồng ý nó như thế nào. Việc đầu tiên là quý vị có một cái hợp đồng giữa cái người đứng đại diện cho mình và mình. Rồi quý vị có cái hợp đồng mua bán cái địa ốc đó. Rồi quý vị có những cái hợp đồng mà quý vị được tiết lộ những cái tin tức về cái căn nhà mà quý vị mua. Viết bao nhiêu giấy tờ. Nếu quý vị không có một người đứng ra đại diện cho mình mà không biết nhiều về cái cách làm việc trong thị trường địa ốc, thì quý vị đứng ở một cái vị trí không tốt. Và làm việc về thị trường địa ốc, cái người broker của cái người đứng ra đại diện cho mình, hoặc ngay cả cái người broker làm việc này với mình, cũng phải làm việc đúng với những cái điều luật được đặt ra. Với cái kinh nghiệm mà họ có. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong trường hợp thành, xin liên hệ ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi gọi là số 2004 là đường Center, và số dọn văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái hồ sơ này đã được quyết định bởi tối cao pháp viện của California. Tức là họ đã đi qua từ, họ đi qua ba lãnh vực tòa rồi. Tại sao cái hồ sơ này được chú ý như vậy? Tại vì nó liên quan đến cái điều luật này. Vì nó vi phạm, vì cái vấn đề luật đã bị vi phạm, và vì thế tối cao pháp viện của California đã cho cơ hội để mà giải quyết cái lý do tại sao cái hồ sơ này đã đi đến cái mức này. Cái ông này, ông ấy muốn bán một căn nhà. Một cái căn nhà rất đẹp, đã nằm trong cái trust của gia đình của ông ta. Ông ta mới nhờ một cái người bán thôi chứ không phải broker. Cái người bán nhà của một cái công ty có tên tuổi để bán căn nhà này. Thì cái anh này, anh ấy đã được huấn luyện, đã được dạy bảo là phải tìm những cái tin tức cần thiết trước khi đưa cái nhà này ra cộng đồng để mà rao bán. Thì anh mới đi vào văn phòng thuế của quận hạt thành phố, anh ấy đi vào những cái nơi mà anh có thể tìm ra những cái tin tức về căn nhà này. Thì căn thì tin tức là cái căn nhà này xây trên một cái diện tích là 49.400 square feet, nhà lớn ghê lắm. Và anh ấy lấy được cái copy của cái giấy cho phép để xây cái nhà này. Và cái giấy cho phép để xây cái nhà này cũng nói cái nhà này được xây trên 9.400 square feet. Và nó có một cái nhà cho khách ở khoảng chừng 700 square feet. Và cái nơi đậu xe đến 1.000 square feet. Và còn có cả cái phòng hầm nữa. Nhưng mà cái phòng hầm đó không có nói là bao nhiêu square feet. Và khi anh này anh ấy liệt cái nhà này lên trên một cái hệ thống, chúng ta gọi đó là cái hệ thống MLS, tức là Multiple Listing System. Cái hệ thống này bao nhiêu người đứng, bao nhiêu người là địa ốc bán nhà, mua nhà, họ đặt nhà họ lên trên đây để cho tất cả mọi người được thấy. Thì anh ấy mới nói rằng là cái nhà này á, có một cái diện tích ở là khoảng chừng 15.000 square feet. Và anh ta đã làm những cái giấy giao hàng, giao căn nhà này và giải đi khắp nơi. Thì khoảng một thời gian sau thì có một gia đình tới muốn mua căn nhà này. Và trong những cái giấy tờ mua bán đó, tôi nói những cái chi tiết này ra với mục đích là để cho quý vị hiểu và quý vị biết. Khi quý vị bắt đầu mua nhà làm việc với cái người đại diện cho mình, thì đây là những cái chi tiết mà quý vị cần phải để ý đến. Thì cái việc đầu tiên thì cái anh này anh ấy viết trên một cái tờ giấy. Anh ấy nói rằng là công ty địa ốc của anh ta không có bảo đảm cái chu vi của căn nhà này. Và anh ta nói rằng là quý vị cần phải mướn một người để mà thẩm định cái diện tích của căn nhà này là bao nhiêu. Và cái gia đình này, hai vợ chồng này mới yêu cầu để cho họ coi những cái giấy tờ. Thì anh này anh đưa cho ai cho họ coi. Tức là anh ấy tiết lộ ra tất cả những cái tin tức này cho họ. Và họ anh ta cũng đưa cho họ một cái lá thư từ một người kiến trúc sư. Và cái người kiến trúc sư này viết là cái diện tích của toàn thể căn nhà này khoảng chừng 15.000 square feet. Nhưng rồi anh ta lại nói với họ là họ cần phải tìm một cái người để mà thẩm định cái chu vi diện tích của cái căn nhà này. Và hai người này yêu cầu cho họ thêm thời gian để họ làm cái việc này. Nhưng mà cái người bán là cái người chủ nhà, họ từ chối và vợ chồng người này đã không mua căn nhà này. Một trong những cái việc quý vị cần phải để ý là một khi những cái tin tức này đã được đưa ra, ví dụ như bây giờ quý vị mua cái căn nhà này, quý vị vào quý vị làm một cái sự kiểm tra về mối mọt, thì cái bảng báo cáo đã đưa ra và nói cho quý vị biết rằng là quý vị phải sửa cái này, sửa cái kia trong cái quá trình làm việc. Thì đến lúc này, quý vị có thể yêu cầu được bớt giá. Nhưng mà được hay không là tùy vào cái sự điều đình giữa hai bên. Vì vậy chúng ta mới gọi là hợp đồng chứ. Ok? Và trong cái giấy bán nhà, mua nhà đó, tức là quý vị là cái người mua nhà, quý vị có thời gian để mà kiểm tra căn nhà, để mà làm những cái việc cần thiết trước khi quý vị đi tới để mua. Chúng ta gọi đó là due diligence period, hoặc là chúng ta gọi đó là inspection period. Chúng ta có 21 ngày, 30 ngày, 40 ngày, tôi không biết, tùy theo từng một cái hồ sơ. Thì đây là cái thời điểm mà quý vị cần phải làm cái việc này cho nó đúng, để rồi nếu chúng ta tiếp tục đi tới và quyết định đóng hồ sơ thì chúng ta có cái trách nhiệm với cái việc mà chúng ta đã muốn làm. Trong khi đó thì có một người muốn mua cái căn nhà này, ông ta đến từ Á Châu. Và ông ta đã làm việc rất là nhiều năm với một người trong cái công ty địa ốc này. Vì vậy cái công ty địa ốc này vừa đại diện cho người bán và vừa đại diện cho người mua. Đây là cái lý do tại sao cái hồ sơ này nó đi mãi đến quốc mãi đến Supreme Court của California. Thì khi ông này ông ấy vào ông mua nhà, thì cái người mà đứng ra đại diện, cái người mà làm việc với cái người bán nhà đó, cũng đưa cho ông này cái ba tờ giấy quảng cáo, cũng nói là cái nhà này khoảng chừng 15.000 square feet. Nhưng mà trong cái bảng đăng ở trên cái hệ thống MLS đó, thì lại không nói là bao nhiêu cả. Nhưng nói rằng là cái người địa ốc, cái văn phòng địa ốc này không có bảo đảm cái diện tích cho nó chắc chắn. Sau khi ông này ông coi những giấy tờ rồi thì ông mới quyết định ông mới mua. Nhưng mà trước khi cái hồ sơ này nó hoàn thành thì cái người bán và cái người mua được yêu cầu ký những cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó nói cho người bán và người mua biết rằng là cái công ty này, cái văn phòng này đại diện cho cả hai người bán và người mua. Và quý vị, trong thời gian quý vị mua nhà, quý vị biết quý vị có rất là nhiều những cái đơn nó tiết lộ những cái tin tức về căn nhà này. Căn nhà này có người đã chết trong đó chưa, căn nhà này đã có bị thưa kiện trong quá khứ chưa, căn nhà này ống nước như thế nào, căn nhà này có máy nóng máy lạnh như thế nào, căn nhà này có bếp. Tất cả những cái tin tức này nó nằm trên một cái đơn, nó gọi là Transfer Disclosure Statement, chúng ta gọi tắt đó là TDS số 14. Nhiều, rất là nhiều lần khi có những vấn đề về địa ốc xảy ra, cái câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là quý vị có cái TDS 14 không? Thì không ai biết cái đó là cái gì cả. Khi quý vị mua nhà, quý vị trải qua ít nhất là từ 30 cho tới 60 ngày. Thậm chí có những trường hợp nhiều hơn như thế. Vậy thì nếu quý vị không nhớ cái đơn TDS 14 thì làm sao quý vị mua nhà? Trong cái trường hợp một người khi làm việc về vấn đề mua bán đó, thưa quý vị, luật nói là cái người đứng đại diện cho mình có một cái trách nhiệm là phải làm bổn phận này với một cái sự lo, cái sự chăm sóc tốt nhất, phải có một cái sự thành thật và phải có một cái sự trung thành trong cái vấn đề làm việc giữa người bán và người mua, giữa người agent với người bán. Và ông này ông ấy ký những cái tờ giấy này. Và cái tờ giấy thứ ba nó có một cái chủ đề. Cái tờ giấy thứ ba nó nói là tôi nói cho ông biết đó hả, là chúng tôi đã có hơn một người mua hay là có hơn một người bán. Tức là cái công ty này nói rằng là cái chỗ này nó đã có 1, 2, 3 người ta mua rồi. Rồi khi thấy những giấy này là giấy tờ này là chú vị phải để ý là chỗ này có một người đã vào đây mua căn nhà này trước đó à. Vậy thì họ mua căn nhà này mà tại sao họ lại không hoàn thành cái việc mua bán này? Cái câu hỏi này là câu hỏi căn bản quý vị phải hỏi. Thì cái người mà đứng ra làm việc với lại cái người bán á, cái người mà listing á, là cái người mà muốn bán nhà đó, đã không cung cấp cho cái ông này và nói ông cần phải tìm một cái người chuyên môn để thẩm định cái chu vi diện tích của căn nhà này. Tại sao anh làm cho cái người trước kia mà anh lại không làm cho cái người này, thưa quý vị? Và cái người đứng ra đại diện cho anh ta làm cái việc gì trong cái việc mua bán này, cái người đó cũng có làm việc bổn phận của cái người đó. Người đó đi lấy cái giấy cho phép được xây căn nhà này và có những cái giấy tờ khác để kêu cái người này ký. Nhưng mà trong hoàn toàn tất cả mọi giấy tờ họ đều viết trên đó là họ không có trách nhiệm về vấn đề thẩm định cái chu vi của cái căn nhà này, diện tích của căn nhà này. Và ông này ông ấy mua căn nhà này và ông cũng không có để ý đến. Và rồi chuyện gì xảy ra? 2 năm sau khi ông ta bắt đầu có việc làm để mà xây sửa cái gì trong cái căn nhà này, ông ta mới thấy, cái giấy cho phép xây căn nhà này tại sao nó không phải là 15.000 square feet mà chỉ nó 9.400 square feet thôi. Và ông ta thưa và ông ta nói rằng là cái công ty địa ốc này đã vi phạm cái bổn phận của họ đối với ông ta, vì họ đã cố tình đã đưa ra cái con số không đúng về cái chu vi của căn nhà và đã không làm việc với một cái sự chăm sóc tốt nhất, với một cái sự thành thật, để rồi ngày hôm nay ông ta không có một căn nhà 15.000 square feet mà chỉ có 9.400 square feet. Nói đến đây thì tôi biết là nhiều người có những cái suy nghĩ khác nhau và có những cái sự trả lời khác nhau. À, rồi, khi mà đi đến tòa sơ thẩm nói ông đã được có những cái tin tức tiết lộ cho ông mà, tại vì ông không làm gì hết mà. À, mà cái này ra là được xử bởi bồi thẩm đoàn nhé. Ok. Khi mà hai bên trình bày cái hồ sơ xong rồi thì phía bên địa ốc á, bên văn phòng địa ốc họ thưa với tòa xin tòa được kết thúc hồ sơ vì phía bên ông mua nhà này đã không đưa ra đủ cái dữ kiện để thưa chúng tôi. Tòa nói rằng là nếu, thứ nhất tòa nói rằng là cái anh này anh ấy không có đại diện cho cái người mua, anh chỉ đại diện cho cái người list, người bán nhà thôi. Cho nên anh ấy không có trách nhiệm gì với cái ông này hết. Và cái ông này ông cũng đã đồng ý rằng là ông ấy cũng không có đòi hỏi cái việc này trên cái hành động của cái người đã giúp ông ta mua căn nhà này. Và vì vậy, cái công ty địa ốc này không có trách nhiệm về cái việc này. Và bồi thẩm đoàn phải cho cái công ty địa ốc này thắng. Nhưng ông ta kháng cáo. Và khi ông ta kháng cáo thì tòa kháng cáo mới đảo ngược lại cái quyết định này. Tòa kháng cáo nói rằng là cái công ty đại ốc này qua cái việc làm của cái người nhân viên của họ, cái người đứng độc lập nhưng mà là nhân viên của họ đã vi phạm cái bổn phận này, là vì cái người đứng ra bán căn nhà này họ làm việc với cái công ty địa ốc này, với công ty địa ốc này là cái người chính có cái bổn phận với cái ông này, và cái người mua đại diện cho ông mua căn nhà này cũng là nhân viên của cái công ty này. Cho nên cái công ty này là chính vậy, công ty này đứng ở trong cái vị trí là dual agency, tức là đại diện cho cả hai. Và những giấy tờ đưa ra cho thấy rằng là cái anh này anh đã vi phạm cái bổn phận của anh ta, vì anh ta đã không đưa tất cả những cái tin tức này anh ấy biết về cái chu vi của cái căn nhà này. Và vì thế tòa kháng cáo ra lệnh là cái hồ sơ này phải đưa trở lại tòa sơ thẩm để mà cứu xét lại. Rồi họ đưa hồ sơ này lên trên tối cao pháp viện của California. Thì cái câu hỏi động nhất mà tối cao pháp viện của California phải quyết định đó là một người có cái bằng địa ốc đại diện đứng trong một cái công ty đại diện cho cái người bán căn nhà này có cái trách nhiệm gì với cái người mua để mà hoàn thành cái công việc này, vì họ đã không làm hoàn toàn những cái sự tiết lộ những cái chi tiết mà nó có ảnh hưởng đến cái giá trị của cái căn nhà này. Quý vị mua căn nhà 15.000 square feet giá nó khác thì mua căn nhà 9.400 square feet giá nó khác, đúng không? Đây là những cái lý do tại sao mà tôi đưa cái hồ sơ này để cho quý vị thấy cái chi tiết của cái hồ sơ này nó còn rất là nhiều, nhưng mà tối cao pháp viện đã quyết định rằng là cái việc mà cái anh này anh đã không nói hết những cái chi tiết này ra, anh là cái người sai và có lỗi. Và trong những trường hợp như vậy quý vị, một là chúng ta bồi thường về tiền bạc, hai là chúng ta rút lại cái hợp đồng, chúng ta gọi đó là rescission, để mà không mua nhà nữa. Quý vị có thể tưởng tượng biết bao nhiêu thời gian đã đi qua, và trong bất cứ một cái hợp đồng mua bán địa ốc nào của quý vị nó cũng có cái khoản tiền luật sư vào trong đó. Tức là nếu cái hồ sơ này đi đến cái mực mà cái người mua này thắng thì bên phía bên cái người địa ốc đó sẽ phải trả cái tiền chi phí luật sư đó cho cái người mua. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng là không phải cái hồ sơ nào nó cũng thế, Nhưng mà nó đưa ra cho chúng ta thấy rằng là khi mua bán thì ở quý vị phải có cái người đứng độc lập đại diện cho mình để mình đạt được cái kết quả, và cùng một lúc mình cũng phải biết là mình phải làm gì, chứ đừng có hoàn toàn tùy thuộc vào một người nhé. Và vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc vị Phật và Nghệ An bình hạnh phúc, nhiều sức khỏe trở lại với khánh sinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn khánh sinh, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3:00 chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.